Chương 6. Sau khi tôi vào phòng tắm và thuốc aspirin của Obachan bắt đầu có tác dụng, bà, thằng Ra, con sắm và tôi chui trở lại vào chiếc xe tải nhỏ. Obachan chậm chậm quẹo vòng cua chữ U. Thế là một lần nữa, chúng tôi lại sốc nảy trên con đường đất. Mình đi đường nào ạ? Tôi hỏi. Từ nãy, cháu đã không thấy một cửa hàng nào trên quốc lộ. Tôi biết là nếu đi với ba mẹ, tôi sẽ không phải mất công tìm cửa hàng. Ba mẹ sẽ lo hết. Chứ còn đi với Obachan, ai dám nói được là sẽ xảy ra chuyện gì. Thế rồi bỗng nhiên, một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi. Lẽ ra, mình phải là ấn tượng, tức là thật ấn tượng khi mẹ anh có một trí nhớ như chụp ảnh đấy. Tôi ghim vào đầu, để lần tới sẽ nói với Toby. Trong ngăn để đồ, có bản đồ không nhỉ? Obachan hỏi. Thằng Ra bắt đầu lục lạo cái ngăn để đồ. Nó lật từng mảnh giấy và đọc tới đọc lui một lúc. Làm như chỉ có như vậy mới xác định được có phải là bản đồ hay không. Chỉ có một cái bản đồ quốc gia thôi. Cuối cùng, nó cũng cho biết kết quả kiếm tìm. Obachan lái xe ra quốc lộ và chạy hoài chạy hủy tới chừng chúng tôi đến một trạm xăng. Bà tấp xe vào lề rồi quay sang tôi. Chạy lại hỏi thăm xem cửa hàng tạp hóa ở đâu. Quý cô sỏi giọng. Tôi bước ra ngoài, đi vào trạm. Người ta bán mấy thanh kẹo và nước uống, nhưng không có siêu thị nhỏ như nhiều trạm xăng khác. Người bán hàng đang ngồi trên cái ghế đẩu phía sau quầy thu tiền. Cháu chào chú. Tôi lên tiếng. Chào, cô bé. Chú chỉ giúp cháu cửa hàng tạp hóa gần đây nhất có được không ạ? Cháu đang kiếm gì vậy? Tôi ngập ngừng rồi lặp lại. Cháu đang kiếm cửa hàng tạp hóa ạ. Chú hỏi là cháu muốn mua gì? Dạ, cháu muốn mua bánh mì, gà đóng hộp, rau diếp, cà chua và mayonnaise ạ. Nghe như cháu muốn làm sandwich ấy nhỉ? Một cách uể oải, người đàn ông xoay ghế lại cho đến chừng đối diện với tôi. Dạ, đúng là cháu muốn làm sandwich ạ. Ông ta hỏi, thế cháu có cần thức uống gì kèm với sandwich không? Dạ, cháu cũng cần cả thức uống ạ. Người đàn ông phát tay một cách hồ hởi về phía cái tủ lạnh nho nhỏ để nước uống. Tôi lưỡng lự trong giây lát, rồi xoay người lại bước ra ngoài. Tiến thẳng đến chỗ cửa sổ phía người lái. Chú ấy muốn biết là cháu có cần mua thức uống không? Họ bán nước ngọt với mấy thứ nữa bà. Chú dì ấy có chỉ chỗ cửa hàng tạp hóa cho cháu không? Obachan hỏi. Dạ không, hình như chú ấy muốn cháu mua nước. Thế nước bán bao nhiêu? Cháu không hỏi ạ. Obachan tỏ ra lo lắng. Thế lỡ nước bán mắc quá, rồi mình không có đủ tiền để mua đồ ăn, thì biết làm thế nào? Thôi, ngồi vào xe đi. Bà khởi động máy khi tôi đã vào trong xe. Chúng tôi lái xe tới một tiệm ăn nhỏ, nhưng tiệm đã đóng cửa. Chắc đóng luôn rồi quá. Không phải các cánh cửa đều đã đóng ván kín mít đâu, nhưng ở nó toát ra một thứ gì đã đóng vĩnh viễn. Xuôi theo quốc lộ, nhiều ô cửa kính xưa kia là cửa hàng đã bích ván. Tôi nhớ đã học ở trường là mấy thị trấn ở Đại Bình Nguyên đang đóng cửa vì con nít lớn lên chuyển về các thành phố hết rồi. Chúng tôi rong ruổi đến tầng kho lúa ở cách đó khoảng 10 dặm. Lần này để bà đi. Obachan bảo. Bà ra ngoài. Rồi đi luôn đến đâu chừng mấy tiếng đồng hồ. Được một lúc, tôi bắt đầu canh giờ. 30 phút trôi qua, mồ hôi rỏ xuống trán tôi. Cuốn theo đít lăn vào mắt. Ngay lập tức, chúng loang ra cay thấu trời. Em nghĩ chị nên vào xe. Cuối cùng thằng Ra lên tiếng. Thôi, bà ra rồi. Obachan vào xe, trên tay cầm theo một tờ giấy.
Sao bà đi lâu vậy ạ?
Tôi hỏi. Thì nói chuyện về lúa mì và con người Nhật lấy ông anh họ thứ hai của chú chàng kia. Bà bắt đầu mở máy xe.
Thế cô ấy liên quan gì đến lúa mì?
Có liên quan gì đâu. Chú chàng thấy bà thì muốn nói vậy mà. Bà nói chuyện với chú ấy vì chú chỉ đường tử tế lắm. Bà lại đánh xe ra quốc lộ. Cửa hàng to thì ở thị trấn kế cận. Cửa hàng nhỏ hơn thì ở gần đây.
Để ý giúp bà đại lộ Carver nhé.
Chúng tôi lái xe chừng một dặm nữa thì tới Carver. Obachan đánh tay lái quẹo phải. Cứ thế, xe chạy cứ chạy. Chạy miết cho đến hồi cuối cùng, bà cũng tấp xe vào lề. Bà đưa cho tôi tờ giấy chỉ đường.
Đọc coi, bà sai chỗ nào?
Tôi nhìn vào mấy đường nét ngoệt ngoạc trên giấy.
Đáng lẽ mình quẹo trái chỗ Carver đấy bà. Chú ấy nói với bà là quẹo phải, vậy mà trên bản đồ lại vẽ quẹo trái. Bà không nhớ được kiểu lưu ảnh, nhưng bà biết là bà nhớ chính xác cái này.
Khi bà cháu chúng tôi đến được cửa hàng, thì kể từ lúc rời khỏi chỗ ông Leske đã một tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Tôi cảm thấy nôn nao về nỗi có thể rằng cả mùa hè sẽ cứ như thế này mất. Hễ mấy bà cháu tôi sang thị trấn mới là lại phải bò ra đường tìm cửa hàng tạp hóa. Và cái đứa tôi, quý cô sỏi giọng, sẽ phải hỏi hết bán hàng này đến bác bán hàng khác xem cửa hàng tạp hóa nằm ở đâu. Tuy nhiên, tôi không thấy phiền phức lắm. Tôi hiểu chúng tôi có mặt ở đây là để trả khoản vay thế chấp mà. Khi mấy bà cháu về lại được nông trại thì đã gần 2 giờ rưỡi. Obachan đang bị cái lưng hành hạ. Thế nhưng bà vẫn trải tấm dựa chúng tôi tự mua lấy ra và làm sandwich trên ấy. Obachan cầu toàn lắm. Sandwich của bà đúng là tác phẩm nghệ thuật. Bà cắt sandwich thành những miếng tam giác rất đều và luôn bỏ vào một miếng hành rất mỏng mà mình chẳng biết được là có hành đâu. Còn thịt thì bà luôn đặt rất đúng chỗ. Chẳng bao giờ có ai lại cắn phải miếng nào nhiều bánh mì xíu xiu thịt cả. Rồi bà lấy ngò tây để trang trí. Có điều là bà ngắt ngò nhỏ ra để thành một cái họa tiết bé bé xinh xinh. Tôi từng giúp bà viết một bài về cách làm sandwich. Bà gửi bài viết ấy đến một tờ báo địa phương. Nhưng rồi không thấy họ đăng bài. Bà bỏ luôn, không đặt mua báo đó nữa. Chắc mọi người đói meo rồi.
Cháu báo với bà Baker là bà làm xong rồi đi. Đừng có nói là bà cháu mình làm xong rồi đấy.
Bà bảo tôi. Tôi chui vào chiếc xe tải nhỏ và ấn nút trên cái radio. Bà Baker vẫn đang điều khiển một cái máy gặt đập liên hợp chạy rầm rập.
Thưa bà cháu làm xong sandwich rồi ạ.
Tôi báo với bà chủ.
Bà cháu sẽ ra ngay.
Obachan đã leo lên ngồi vào ghế lái với mớ sandwich.
Sao mà lâu quá vậy?
Bà Baker hỏi.
Dạ thưa, bà cháu phải tìm cửa hàng ạ.
Tôi trả lời một cách lễ phép. Thoạt đầu, chẳng thấy bà chủ nói năng gì. Nhưng rồi sau đó, bà lên tiếng.
Được rồi.
Bà bấm tắt, xong lại bật lên.
Tôi quên mất không dặn cháu giờ giấc. Bắt đầu từ ngày mai, chúng tôi cần ăn sáng lúc 7 giờ, ăn trưa lúc 12 giờ và ăn tối lúc 7 giờ. Mà sao kiếm cửa hàng lại mất nhiều thời gian đến thế?
Chúng cháu không rành chỗ, bà ạ.
Tôi trả lời.
Bộ không hỏi thăm ai sao?
Obachan dằn cái micro ra khỏi tay tôi để trả lời.
Chú ở kho lúa. Chỗ chúng tôi hỏi đường, đòi hỏi phải nói chuyện với tôi mới chịu chỉ đường cho. Tôi có muốn vậy đâu. Cô cứ đi mà nói với chú ấy.
Chú ấy muốn nói chuyện gì với bà vậy?
Về bà vợ của ông anh họ thứ hai của chú ấy đấy.
Thế rồi chẳng có ai nói thêm lời nào vào cái radio.
Cái bà Baker này làm cho bà phát điên mất thôi.
Obachan bảo. Nhưng tôi hiểu ngay lúc này đây,
Oba Chan cũng đang làm cho bà Baker tức cành hông. Vậy là hai bà huề nhau.
Bây giờ phải kiếm chuyện gì đó mà làm. Thật ra con sắm nhà tôi chạy vào đồng với Oba Chan. Ruby đang bận bịu với cái gì trông như máy chơi điện tử hay điện thoại thông minh. Vì máy chơi điện tử, thằng ra dám chừng sẽ bán tôi lấy 25 xu lắm. Tôi nghĩ đến chuyện hét lên chào Ruby, nhưng tại sao anh ấy lại không phải là người chào tôi chứ nhỉ? Thế là hai đứa tôi, chẳng ai lên tiếng với ai cả. Chúng tôi giao sandwich cho bà Baker xong, thì cái máy cạc đập liên hợp rầm rập chạy đi. Ruby cũng mất dạng luôn ngoài đồng. Khi chúng tôi quay trở lại, Oba Chan rên hừ hừ.
Cái cổ làm bà chết mất thôi. Cháu làm bữa tối nhé. Có gì bà sẽ dạy giúp cháu.
Bà nằm xuống đất ngay chỗ chân bà đứng trong bóng xe. Lúc đầu bà sụm xuống, chống cả hai tay lẫn chân, rồi một cách thận trọng, bà ngã người nằm xuống. Tôi ngồi trong bóng râm bên cạnh bà và mở quyển vở nháp của mình ra. Đến bức tranh đang vẽ dở một con muỗi lượn gần một cái lá. Tôi phải vẽ đi vẽ lại cái chân của nó mới có được cái hình đúng như ý muốn. Nó là con muỗi đực, râu muỗi đực, giống y chang cọng lông, mắc cười lắm. Râu muỗi cái thì đơn giản hơn. Cái xúc tu cũng ngắn nữa. Xúc tu giúp muỗi cảm nhận, rồi đến cái vòi độc ác. Trông chẳng khác nào ngọn giáo từ miệng mũi xỉa ra. Mũi cái dùng cái vòi này để chích vào người ta, hút máu người ta và đôi khi làm cho người ta yên giấc ngàn thu. Tôi nhớ hoài câu này trên Wikipedia. Chết là sự chấm dứt vĩnh viễn các chức năng sinh học duy trì một cơ thể sống. Hồi đó, tôi có nuôi một con chó tên là Shika. Nó đã già lắm rồi. Một hôm, nó theo tôi tới chỗ mái giặt. Tôi dừng lại, vuốt ve nó và tôi cảm nhận được rằng Shika rất 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 muốn được cưng nựng. Thế rồi, tôi kéo cái mền bông ra khỏi mái giặt, đoạn cho vào máy sấy. Khi tôi xoay người lại, con chó già của tôi đã nằm lăn ra đất chết từ lúc nào. Sụp xuống đất bên cạnh Shika, tôi ôm lấy nó cho đến chừng mẹ nhìn thấy cả hai đứa tôi. Tôi không biết được chính xác thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng cái máy sấy đã ngừng chạy. Shika biết mình sắp chết nên mới gần gũi để được nựng nịu. Mẹ kể hồi tôi liệm đi và sau khi cô y tá rời khỏi phòng, Oba Chan đã nằm xuống giường bên cạnh tôi và ôm lấy tôi. Thật khó mà tin nổi. Tôi đồ rằng mẹ đang xí gạt tôi. Sau khi xong xuôi với cuốn vở vẽ mũi, tôi cầm lấy một trong mấy quyển sách phải đọc của trường, đó là quyển Chốn Thanh Bình Riêng Tư. Cô giáo bảo nguyên vụ hè, tôi phải đọc 3 quyển sách. Dù sách dành cho học trò lớp lớn hơn, nhưng tôi vẫn chọn Chốn Thanh Bình Riêng Tư, vì nó là quyển tiếng Anh duy nhất. Richard đã đọc, và ông muốn tôi diễn giải cho ông nghe. Ông cứ trăn trở mãi về quyển sách, vậy nên cả năm nay cứ hối tôi phải đọc miết. Chuyện kể về hai anh chàng da trắng vào một trường nội trú trong suốt chiến tranh thế giới thứ hai. Nói một cách khác thì chuyện này kể về một thế giới lạ khơ lạ hoắc với thế giới của tôi. Tôi đã đọc đến trang 30 rồi. Một số đứa tôi biết chỉ đọc tác phẩm nào viết về những thứ quen thuộc với tụi nó thôi. Còn tôi thì quan tâm đến những thứ khác. Thằng ra đội cái mũ rơm to đùng đang lắp ráp cái tòa Lego ngay dưới ánh mặt trời nóng rẫy. Nó đang chú tâm cực kỳ vào cái nhà đến độ tôi không biết là nó có nhận ra mình đang ở ngoài nắng hay không. Tình thực thì tác phẩm của nó rất ấn tượng. Một tòa nhà 4 tầng có ban công, bên trong có nội thất hẳn hoi. Thằng ra mà đang mê mải lắp ráp Lego thì có trời mới nói chuyện được với nó. Vì nó sẽ bốc hỏa. Thằng nhóc ấy sẽ vọng đầu vào cái gì đó. Mà dễ thường thì nó sẽ ném một cái chén vào người mình lắm. Tôi phóng tầm mắt bao quanh cánh đồng lúa mì, biết rằng bên kia quốc lộ vẫn là lúa mì. chẳng đi đâu khác được ngoại trừ đi tới những cánh đồng lúa mì khác, và chẳng làm gì khác được ngoại trừ đi qua những cánh đồng lúa mì. Ba bà cháu ướt rượt mồ hôi. Tôi ước gì người ta mang theo cái nhà lưu động cho thợ gặt đến trước. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng làm đồng quan trọng hơn cái chuyện tôi có đổ mồ hôi hay không. Tôi đọc mấy chương cuối, chốn thanh bình riêng tư. Phải rồi, đọc vậy là ăn gian đó. Giờ thì tôi thấy ù ù cạc cạc hơn. Thế là tôi lật trở lại trang cũ, rồi từ đó đọc tới. Mãi một lúc sau, khi thấy gà ra khỏi thùng đá để làm sandwich cho bữa tối, hốt nhiên tôi nhận ra mình đang nghĩ về chốn thanh bình riêng tư, cũng giống như Richard. Quyển sách khiến tôi ngẫm ngợi về sâu thẳm lòng mình. Tôi là người tốt hay người xấu? Hay tôi tốt, xấu lẫn lộn? Hay là tôi thế nào? Liệu lối cư xử hàng ngày của tôi có phải là tôi thật không? Hay người thật của tôi ở một nơi nào đó sâu thăm thẳm mà thậm chí tôi cũng sẽ chẳng bao giờ biết được? Tôi ghim vào đầu sẽ nói chuyện này với Melody khi nào trở về. Thế rồi tôi cố nhớ ra, mà trước đó mình không ghim vào đầu cái gì sao ta? Tôi không nhớ ra được. Chắc tôi cần phải viết những điều ghi nhớ ra thôi. Ai mà biết năm tháng qua đi, tôi quên hết những việc cần làm thì sao? Rồi lỡ có người lấy được quyển sổ của tôi và có mấy việc ghi nhớ xấu hổ lắm, thì biết làm thế nào? Trở lại chốn thanh bình riêng tư, sao mà một quyển sách toàn những chuyện hoang đường lại khiến tôi phiền lòng đến vậy? Thật là kỳ cục hết chỗ nói. Cái radio bắt đầu rọt rẹt phát ra tiếng, chính là bà Baker. Nếu nghe thấy tiếng tôi, thì cắt sandwich thành hình chữ nhật, chứ đừng cắt thành hình tam giác, được không? Như vậy dễ ăn hơn. Ta sẽ cắt bả thành hình chữ nhật, Obachan lầm bầm. Tôi nhảy vào xe tải, cầm cái radio lên. Chào bà, cháu là Summer đây ạ. Lần này chúng cháu sẽ cắt thành hình chữ nhật. Cháu nghĩ bà cháu cho rằng hình tam giác bắt mắt hơn ạ. Tôi không có ý xăm soi. Bà Baker tiếp tục. Nhưng cháu và hay bà có thể cho thêm một chút mayonnaise được không? Tôi nghĩ chồng tôi có ở đây thì ông ấy cũng muốn nhiều mayonnaise lên một chút đấy. Vâng, thưa bà. Tôi đợi, nhưng bà Baker không nói gì nữa. Em thì lại muốn ít mayonnaise đi. Thằng Ra nói, sẵn chị đang phục vụ cho mọi người. Chị, sắc cà chua của em mỏng, mỏng hơn nghe chị. Em thích ăn cà chua, nhưng mà đừng có dày quá. Bà thích cà chua, sắc dày đấy nhé. Obachan xen vào. Ước gì có cái máy MP3 ở đây để át tiếng mọi người đi. Chúng tôi đã sắm một con dao rẻ tiền ở cửa hàng tạp hóa, và khi tôi cố lạng cà chua thật mỏng cho thằng Ra, tôi đã làm cho cà chua trở nên chẹp nhẹp. Với lại chị đừng cho miếng đầu miếng đuôi nha, nhiều vỏ lắm. Thằng Ra nói thêm, dù có mỏng, em cũng không muốn ăn phần đó đâu. Obachan mà không có mặt ở đây thì tôi đã bảo thằng nhóc tắt đài rồi. Vậy nhưng tôi vẫn ra lệnh, tắt đài đi. Tôi chờ đợi Obachan lên tiếng, nhưng lúc đầu bà im ru, sau cùng bà mới bảo, cấm túc đấy nhé, Summer. Đang vụ gặt thế này thì làm sao cấm túc tôi được chứ? Mẹ nhạy cảm quá, phải bơ đi nghe chưa? Quả thực, mùa gặt là thời điểm ngon lành để ta tha hồ làm lỗi, bởi lẽ ta sẽ không bị cấm ra khỏi nhà. Tôi kim vào đầu là phải thử lại điều này mới được. Tôi buông tiếng thở dài và lạng mỏng miếng cà chua một cách cẩn thận. Tôi làm sandwich, bỏ thêm một ít mayonnaise, trừ sandwich của thằng Ra. Tôi đặt vào mỗi phần ăn một lát cà chua sắc dày, trừ phần ăn của thằng Ra. Và tôi cắt tất cả sandwich ra làm hai, thành hình chữ nhật. Vấn đề ở nơi tôi nghiệm ra là mình ngoan quá. Ừ thì lâu lâu tôi cũng hư chứ, nhưng chẳng có ai ngán tôi cả. Chẳng hạn như thế này, Thằng Ra điều khiển được mọi người nhờ cái tính khó chịu của nó. Ai cũng ngán cái tính khí của thằng nhóc hết. Tôi hãy thử ném bay cái cốc qua bên kia phòng như nó mà coi. Thế nào cả nhà tôi cũng sẽ bị suy nhược thần kinh. Nhưng mà nếu mọi người có ngán mình một chút thì cũng không phải là tệ. Cái radio lại trọt rẹt phát ra tiếng. Sandwich xong chưa? Tôi cầm cái radio lên. Dạ xong rồi ạ. Tôi trả lời. Chúng tôi chạy xe ra chỗ máy gặt đập liên hợp. Bà Baker xem lại sandwich rồi mới chia cho mọi người. Hốt nhiên bà xoa đầu tôi và hỏi. Các cháu làm gì để không chán vậy cô bé?
Dạ thưa, cháu đọc sách rồi vẽ vời. Em ra thì chơi Lego ạ.
Đừng lo, không phải lúc nào cũng chán cả đâu. Thế rồi bà Baker cười lớn một tiếng. Chà, mà tôi không dám cam đoan với cháu như vậy đâu. Với vụ gặt thì chuyện gì cũng xảy ra được. Tôi mỉm cười.
Bà còn nhớ lần đó cháu bị rơi xuống khỏi cái máy gặt đập liên hợp, làm ai cũng tưởng cháu bị choáng không ạ?
Bà Baker lại cười. Cháu gái yêu quý, không phải ai trong chúng ta cũng may mắn ổn hết cả đâu. Tôi không chịu được việc Toby cứ ngồi lì trên đó nên hỏi. Anh Toby thì làm gì hả bà?
Nó mê trò Angry Birds. Tối nào tôi cũng phải giấu biệt cái điện thoại của nó đi. Không thì nó cứ thức khuya chơi miết thôi.
Tôi ngước lên nhìn Toby, tiếc tha, rồi quay nhanh mặt đi. Không muốn gây sự chú ý nơi bà Baker. Sau đó, tôi không còn việc gì để làm, nhất là khi chẳng mấy chốc nữa sẽ tới. Chúng tôi không có đèn đốm, nên chỉ ít sẽ không có nhiều côn trùng. Chỉ có mấy con dế thường thôi, chúng đang rút nhặng xị lên vì nhiệt độ cao quá. Nhiệt độ càng cao thì dế rút càng dồn dập. Nếu ổn cả thì chiếc sơ mi mang theo nhà lưu động cho thợ gặt sẽ về đến đây lúc 1 giờ sáng, cũng tầm tầm lúc các máy gặt đập liên hợp đã làm việc xong. Tìm thấy trong ngăn để đồ của xe tải một cây bút và một mảnh giấy, tôi bật đèn trong xe lên. Để coi, phải ngày tốt thì 4 cái máy gặt đập liên hợp lại mỗi giờ cắt được 180 mẫu. 80 mà nhân với 16 tiếng làm việc thì sẽ được 1.280 mẫu một ngày. Như vậy, vì nông trại rộng cỡ 7.000 mẫu và vì chẳng có thứ gì tốt mãi mãi, nên xong việc thì cũng phải mất ít nhất 7 ngày. Vậy là bạn đã biết rằng toa kéo hạt sẽ trút hạt vào rơ móc. Chiếc xe siêu tải sẽ đưa rơ móc đầy hạt ấy đến kho. Có khi phải chờ ở kho đến 5-6 tiếng đồng hồ. Còn lại thì chẳng có ai đến trước mình cả. Cái kho lúa gần đây nhất, chỗ Obachan đã dừng lại, sẽ mở cửa đến tầm 10 giờ khuya. Bà phát hiện ra như vậy. Vài ba người thu hoạch thuê cố để thùng chứa của máy gặt đập liên hợp và toa kéo hạt rỗng vào giờ kho đóng cửa. Lúc đó, người ta sẽ làm thêm vài tiếng đồng hồ nữa, cho đến khi tất cả các container lại đầy hạt. Chỉ có đến lúc ấy, vào 1-2 giờ sáng, công việc mới kết thúc. Như vậy thì sáng sớm, khi nhà kho mở cửa, các xe siêu tải sẽ chạy thẳng đến kho để trút hạt. Giờ cần phải chạy trời, chứ nhà Baker không thích tài xế của mình làm việc đến quá nửa đêm đâu. Mà tại sao lại nghĩ đến chuyện này nhỉ? Tôi đã làm cả ngày rồi, và tôi không đợi nổi cái nhà lưu động của chúng tôi đến để mọi người được ngủ cho đúng nghĩa. Tuy nhiên, tôi muốn biết liệu Richan có đang mệt rã rời ở ngoài kia không. Tôi lại ra ngoài và đi lên quanh với con sấm. Trong tay tôi có tiếng vo ve. Mũi. Tôi thét lên và phủi vũ loạn xạ. Thằng Ra luôn miệng nói lúc tôi phủi vũ người rằng trong tôi chẳng khác gì cái xác sống đang quằn quại trong lửa. Chỉ có thần thoại là nói mũi cái mới kêu vo ve. Cả mũi đực lẫn mũi cái đều kêu vo ve hết. Con sấm sủa vang, nhưng không biết nó sủa cái gì. Tôi thích đi chân đất.
Thế nên tôi cởi giày ra. Mẹ luôn cấm tôi cởi giày, vì hình như mình sẽ giẫm phải tất cả các thứ kinh khủng ở ngoài kia. Với mẹ thì mặt đất chính là một bãi chiến trường.
Trời tối đen như mực, mà phải vậy mới đã. Còn Sắm và tôi bước đi thật chậm rãi, để không phải đâm sầm vào bất cứ thứ gì. Giờ này, ở Nhật, hẳn trời đã sáng trưng. Có lẽ mẹ tôi đang săn sóc các cụ ông cụ bà, tắm cho các cụ, hoặc các cụ ăn, hay chỉ đơn giản là ở bên cạnh bầu bạn với các cụ. Ngừng lại, tôi nhìn chòng chọc vào màn đêm trước mặt. Có cái cảm giác như tôi đã hòa mình vào bóng tối. Vậy cũng tốt. Thi thoảng tôi thích cuộc sống đồng áng, thích cảm giác mình là một phần của đất đai, của lúa mì, của cây và của cỏ. Nghe như có gì đó chuyển động. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Có lẽ là một con sói đồng cỏ và con Sắm sẽ đuổi nó đi. Tuy nhiên lúc này thì tôi cảm thấy sợ rồi. Tôi không muốn đi nữa. Ji-chan bảo rồi, từ hồi bị bệnh, tôi đã biến thành đứa nhát hít. Chà, thứ nào di chuyển trong bóng tối mà không đáng sợ chứ? Tôi xoay người lại và hy vọng rằng mình sẽ đi đúng hướng. Thậm chí, tôi còn không thấy ánh sáng đèn nào của cái máy gặt đập liên hợp. Chắc mọi người đang ở tận cuối đồng rồi. Tôi gọi to. Ra hả? Thằng nhóc không hề ừ hử. Thế là tôi gọi to hơn nữa. Ra hả? Có tiếng Oba-chan quát tháo đáp lại. Mày làm ồn lên thế, ai mà chịu cho nổi? Mày đi ầm ầm như thể con tê giác ở trong rừng ấy. Tôi nghi lắm. Có thật là bà đã nghe thấy con tê giác đi lại ầm ầm trong rừng không? Tuy nhiên, tôi mừng hết lớn khi nghe thấy tiếng bà. Tôi đi về phía đó. Vài phút sau, Oba-chan lại lên tiếng. Đây này! Tôi giơ tay ra quờ quạng tới lui cho đến khi cảm nhận được cái xe tải. Vô tình thế nào, tôi giẫm trúng vào tay Oba-chan, làm bà ré lên. Tay tao! Mày hủy hoại cái bàn tay hoàn hảo của tao rồi.
Cháu xin lỗi bà. Nhóc Sa đâu rồi ạ?
Nó ngủ trong xe ấy. Mày cũng ngủ luôn đi. Tôi chui vào xe với con Sắm và nằm xuống ghế sau. Con Sắm cố nằm đè lên người tôi. Tôi không sao đẩy nó ra được. Dù gì nó cũng nặng và cứng đầu cứng cổ lắm. Thế là tôi nằm đó với con chó Doberman nặng 43 kg ở trên người mình. Nói thật chứ, hai cái khuỷu chân trước của con Doberman cứ như mấy cục đá gọc ấy, dồn hết sức bình sinh như khi giữ thằng ra, kèm theo một tiếng hự. Tôi đẩy con Sắm ra. Nó cuộn tròn người lại dưới sàn và ngủ khì. Tôi tỉnh giấc giữa tiếng động ầm ầm. Cái nhà lưu động cho thợ gặt theo cùng chiếc xe siêu tải đã đến rồi. Thằng Ra đang ngồi dậy, duỗi mình trên ghế trước. Nếu cửa trước mà không mở, thì cửa sau không mở được. Thế nên tôi trèo qua ghế trước để ra ngoài với con Sắm và thằng Ra. Hình như tiếng ồn cũng đánh thức cả ông Lasker nữa. Ông đang đứng gần đó, trong cái áo choàng. Cái máy gặt đập liên hợp từ ngoài đồng kéo về. Đèn siêu xe tải làm tôi lóa mắt. Tôi kiểm tra đồng hồ đeo tay. 2:47 sáng. Ông Baker đang mắc điện, nước cho căn nhà lưu động dành cho thợ gặt. Ôi là la, một cái giường hẳn hòi nhé. Tôi ngật ngừ bước vào trong nhà và lần mò công tắc đèn ở trên giường. Bật đèn lên, tôi nhận ra mình đang đứng ở trong bếp. Phía bên phải là cái trường kỷ và tivi. Tôi kiểm tra hai đầu nhà. Hóa ra, cả hai phía đều giống nhau. Mỗi bên có 6 giường, hai cái giường 3 tầng. Tôi biết ông bà tôi sẽ muốn ngủ ở tầng dưới cùng. Tôi chọn tầng giữa để con Sắm nhảy lên được. Tôi bảo nó hấp. Thế là nó hì hục leo lên cái giường hẹp. Dù giường có cứng, nó cũng còn thoải mái hơn so với cái ghế sau của xe tải. Tôi thường phải tắm xong mới lên giường, nhưng tôi mệt quá rồi, nên nghĩ
Mình cứ ngủ, không cần sạch sẽ cũng không sao. Cả nhà tôi cũng lùi lũi đi vào. Trông Zichan chẳng còn chút hơi sức nào. Các nếp nhăn trên mặt ông dường như hằn sâu hơn bình thường. Ông như người nghiện thuốc cả đời vậy. Ông có muốn máy lạnh không, Toshi?
Obachan hỏi.
Hai. Ông trả lời và nằm xuống với một tiếng lào bào.
Để cháu.
Thằng Ra nhanh nhảo. Nó bật máy lạnh, rồi leo lên tầng trên cùng của cái giường bên kia. Tôi biết thằng nhóc mệt cỡ nào, vì hai tay nó chỉ ngoắc hờ vào mấy cái thanh ngang thôi, chứ không nắm chắc.
Obachan nhìn cái giường của mình một cách ngao ngán, rồi bà ấy ấy nó vài cái.
Summer, kéo cái nệm xuống cho bà sẽ ngủ dưới sàn.
Tôi ngoan ngoãn leo xuống, kéo cái nệm ra và leo lên lại.
Bà nghĩ lại rồi, bà bảo. Chắc bà sẽ ngủ nệm trên giường, Summer.
Tôi có cảm giác là bà cố tình như vậy, nhưng tôi làm gì được nào. Tôi leo xuống, bê cái nệm trở lại giường. Lần này tôi chờ.
Sao ạ?
Tôi hỏi.
Dưới sàn tốt hơn.
Biết ngay mà.
Mày móc mỉa bà bày đấy hả?
Dạ đâu có, chỉ là cháu biết sẽ như vậy thôi.
Bà nhìn tôi đầy nghi hoặc. Lúc này tôi chỉ lẳng lặng lôi cái nệm xuống sàn, không nói không rằng một lời nào nữa. Xong tôi tắt đèn và leo lên giường.
À, Kika Marika,
Obachan kêu lên. Bà rên hừ hừ, và tôi nghe thấy tiếng rục trịch rồi tiếng rên hừ hừ lần nữa của bà.
Kita Makura là kiểu mê tín của người Nhật, cho rằng ngủ mà quay đầu về phía Bắc là xui xẻo lắm. Các giường ở đây được trải sẵn rồi, và các gối kê ở phía Bắc. Tôi đồ rằng Obachan đã xoay trở để đầu của bà quay về phía Nam. Thế rồi bà lại gọi.
Summer.
Dạ.
Bà muốn ngủ hướng đông. Chuyển nệm giúp bà với, nặng quá, bà không làm được.
Thật ra cái nệm chẳng nặng chút nào, nhưng tôi cũng leo xuống một cách cẩn trọng và dò dẫm công tắc đèn. Không biết làm sao để có thể sống qua mùa hè này mà không phăng teo ai cả.
Mà thôi, bà nói, bà thích ngủ hướng nam nhất.
Bà cố tình như vậy.
Tôi gào lên. Bà nói thế là sao?
Bà nhìn tôi với ánh mắt thật ngây thơ. Điều đó càng khiến tôi thêm nghi ngờ bà hơn nữa.
Bà bắt cháu leo lên leo xuống vì bà thấy như vậy mới vui.
Vui ở cái chỗ nào?
Chà, bà còn muốn gì trước khi cháu trở lại giường không?
Tôi hậm hực hỏi.
Bà muốn cái gì chứ? Đã nửa đêm rồi.
Obachan nằm xuống, nhắm mắt lại. Lúc trở lại giường, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi nhìn chăm chăm vào bóng đêm, nghĩ đến chuyện tập hôn lên tai mình và tưởng tượng rằng đó là Robbie. Tuy nhiên, bằng cách này hay cách khác, Obachan sẽ biết được thôi, và tôi không muốn bị bẻ mặt. Tôi trở mình dây lưng lại với căn phòng, rồi hôn nhẹ vào tai. Tôi không biết để yên môi mình ở độ nào thì vừa. Tôi cũng không biết cử động môi ra sao thì nên. Mấy đứa bạn của tôi chẳng đứa nào đã hôn con trai cả. Nhưng có cô bạn kia trong lớp đã hôn một anh chàng ở đám tiệc. Và sau chuyện đó, ngay trong lớp học, gã con trai ấy đã trao cho cô bạn một bức thư ngắn. Hắn gọi cô là núi Gibraltar, bởi vì hắn bảo môi cô bạn cứng quèo. Cô bạn ấy đã bật khóc giữa lớp ngay giờ toán. Mấy điều như vậy có thể hủy hoại cả cuộc đời người ta.